Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại.
Đừng tuyệt vọng vì bản chất của thế gian là vô thường.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại chúng, hôm nay ngày 12 tháng 4 năm 2020, thế giới loài người của chúng ta đã trải qua hơn 3 tháng cơn đại dịch COVID-19 toàn cầu hoành hành ở khắp nơi, và cho đến hôm nay hơn 1.800.000 người ở trên thế giới này đã bị nhiễm COVID-19 này đấy. Và thêm nữa, trên 110.000 người đã chết vì cơn đại dịch này đấy. Riêng ở tại Hoa Kỳ đã có hơn 535.000 người bị nhiễm dương tính. Và nhân mạng thiệt hại cũng đã hơn 21.000 người. Nếu chúng ta biết trân quý cái mạng sống của con người, thì con số những người thiệt mạng ấy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế này là một con số kinh hoàng hết sức. Và con số đó không dừng lại, nó vẫn tiếp tục đi tới mỗi ngày, mỗi giờ. Và cho đến bây giờ người ta vẫn chưa biết rằng làm cách nào để khống chế, ngoài cái việc kêu gọi cách ly xã hội, ngoài cái việc đóng cửa một số những cái hoạt động không cần thiết, người ta vẫn chưa biết được rằng khi nào thì cơn đại dịch này đấy sẽ chấm dứt để trả loài người về cái cuộc sống bình thường hàng ngày. Thưa quý vị, chúng ta làm gì giữa cơn đại dịch này đấy? Đã từng có những người tuổi trẻ vẫn tiếp tục tụ họp với nhau để ăn chơi, để coi thường cái mạng sống của chính mình và của những người khác. Và rồi những người tuổi trẻ ấy không chỉ mang lấy cái mầm bệnh ở trong người, mà còn đi gieo rắc mầm bệnh đó ở rất nhiều nơi khác nữa. Những người tuổi trẻ ấy đừng nghĩ rằng như vậy là mình can đảm, mình coi thường cái chết. Không, đó không phải là can đảm, đó không phải là cái khí phách của những con người dám coi thường cái chết, mà Đức Phật và đạo của Phật cho đó chỉ là một sự ngu xuẩn mà thôi. Con người sẽ ngu xuẩn, con người sẽ rước vào mình bao nhiêu những phiền não khi mình không biết tránh né những điều cần phải tránh né. Con người nhận lấy cái chết một cách vô nghĩa khi mà con người ta tự đâm đầu vào ở trong một bức tường, hay đứng giữa một bức tường mà biết rằng nó sẽ đổ xuống. Cho nên đối với những ai coi thường cái chết, để vẫn tù họp, vẫn sinh hoạt, vẫn ăn chơi ở trong một cái thời buổi mà đã được cảnh báo bởi rất nhiều những chuyên viên và chính quyền các cấp của các nước như thế này, những người ấy quả là những con người dại dột, những con người sống trong vô minh, trong sự ngu xuẩn. Có một số những người tu sĩ của các tôn giáo cũng nhân danh cái quyền tự do tôn giáo mà không chấp nhận những cái việc đóng cửa những sinh hoạt mang tính cách quần chúng tập họp để vẫn làm lễ, để vẫn cầu nguyện. Và rồi chính những người đó chứ không ai khác mang cái mầm bệnh đi để gieo rắc ở nhiều nơi trên thế giới này. Ngay ở nước Mỹ chúng ta cũng từng chứng kiến những sinh hoạt như vậy. Các quốc gia tôn giáo ở tại Đông Nam Á cũng đã từng bất chấp sinh mạng của con người để tụ họp nhau làm lễ cầu nguyện như vậy. Cái việc tụ họp làm lễ cầu nguyện trong một hoàn cảnh như thế này hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết tất cả. Thậm chí có người còn bảo rằng đó là tự do tôn giáo, đó là sự quan phòng của một đấng thần linh toàn năng nào đó. Và rồi đấng thần linh ấy, đấng chúa tể ấy sẽ cứu vớt chúng ta, sẽ bảo hộ cho chúng ta. Không đâu quý vị, dù có chúa ra đời trong lúc này, dù có Phật hiện thân ở trong thế giới này, thì Phật đó, chúa đó cũng không làm gì nếu như con người vẫn tiếp tục sống trong u mê tâm tội để rồi gieo rắc những cái mầm bệnh chết chóc cho chính mình và cho đồng loại ở nhiều nơi như thế này. Cái gì trên đời này cũng có nhân có quả. Đức Phật mà có mặt ở giữa thế giới này không phải để thay đổi cái nhân quả của con người, mà là để cho chỉ cho con người tới nhìn thấy rõ được cái nhân quả đó, để con người biết tránh xa những nhân ác mà tạo tác những nhân lành, để từ đó có thể tránh được tất cả những cái quả báo khổ đau của nó. Làm sao Phật có thể cứu, làm sao chùa có thể cứu, khi mà con người vẫn tiếp tục tạo ra những cái nhân gây ra những cái mầm bệnh cho con người ở trên mặt đất này đấy. Cho nên như một nhà lãnh đạo tôn giáo, như những người đang hướng dẫn cái đời sống tinh thần của con người, hãy đừng nhân danh tự do tôn giáo, hãy đừng nhân danh cái quyền lực của một đấng thần linh nào đó để đưa con người đi vào ở trong chỗ chết. Hơn bất cứ lúc nào, ở những giai đoạn khủng hoảng như thế này, ta hãy biết chấp nhận những hướng dẫn của những chuyên viên có thẩm quyền, hãy biết chấp nhận những cái hướng dẫn của những nhà cầm quyền ở các nước. Từng có một vị quốc sư Nhật Bản đi vào ngồi đối diện với vị hoàng đế lúc bây giờ. Vị hoàng đế bảo rằng có thể nào tưởng tượng pháp Phật gan về pháp phú, và đây là câu trả lời của vị quốc sư, có thể nào tưởng tượng pháp vua ngang với pháp Phật. Thưa quý vị, câu hỏi và câu trả lời đều làm vừa lòng cả nhà vua và cả vị quốc sư lúc bấy giờ. Câu trả lời đó, câu hỏi đó nói với chúng ta điều gì quý vị? Nói với chúng ta rằng có những lúc mà người sống cái đời sống tâm linh của mình phải biết vâng theo cái luật pháp của thế gian. Cũng có những cái lúc mà những người sinh hoạt ở trong thế tục phải biết đi theo cái sự hướng dẫn của những người lãnh đạo tâm linh. Không bên nào cao hơn bên nào hết cả. Cho nên đừng nhân danh tự do tôn giáo, đừng nhân danh những quyền lực của tâm linh để mình đi ngược lại những cái hướng dẫn của xã hội để bảo vệ sự an toàn cho mạng sống không phải của một cá nhân nào, mà của chúng tất cả mọi người ở trên mặt đất này, ở trên mọi quốc gia ngày nay. Cũng có những con người trước những hoàn cảnh như thế này đâm ra hoang mang, lo âu, buồn khổ, và rồi thêm vào trong cái tình trạng cách ly xã hội, phải ở trong nhà, đặc biệt những cái căn apartment mà không có vườn tược, không có cái không gian để đi ra đi vào, những kẻ đó rất dễ dàng bị trầm cảm với bao nhiêu những bức xúc trong lòng, bao nhiêu những áp lực đè nặng lên trên cái tâm lý vốn đau buồn của con người. Nhưng hãy nghĩ lại, chúng ta ngồi đó mà than thở, ngồi đó mà buồn khổ, ngồi đó mà lo âu cũng chẳng giúp gì được cho chúng ta hết tất cả. Cũng có những con người ở trong hoàn cảnh như thế này đấm sợ hãi, hoang mang, hoảng hốt. Và rồi từ trong cái sợ hãi hoang mang hoảng hốt ấy mà con người hoặc là trở đến tuyệt vọng, để rồi sống trong u buồn, trong tuyệt vọng, không nhìn thấy được một chút hy vọng nào, một tia sáng nào ở trong cái hoàn cảnh đen tối hiện nay. Hoặc là những con người hoang mang sợ hãi và tuyệt vọng ấy có thể hành động một cách ngông cuồng để tạo thêm bao nhiêu những thảm kịch ở trong cái đời sống của con người trước cái đại dịch toàn cầu hiện nay như thế. Hãy nghĩ lại đi quý vị, lo âu sầu khổ, hoang mang hoảng hốt, tuyệt vọng, chúng ta sẽ không giải quyết được gì mà chỉ tự mình chôn mình trong một hoàn cảnh vốn đã đen tối cùng cực như thế này. Đức Phật dạy, và đây là sự thật mà tất cả chúng ta hãy nên chiêm nghiệm ở trong giờ phút này đấy. Tất cả thế gian là vô thường, quốc độ là quy thủy, có cái gì thường còn mãi mãi đâu. Tất cả đều đổi thay, chóng vánh hết sức. Ngày hôm qua ta đang sống yên bình, hôm nay ta đang ở trong hoàn cảnh đầy những tai ương và hoạn nạn. Mới ngày nào ta sống thoải mái, bây giờ ta bị gò bó ở trong những căn phòng đóng kín. Mới ngày nào ta ăn chơi thoải mái, bây giờ ta không biết được tiền ở đâu mà trả nợ đến với hàng tháng. Đến bây giờ ta không biết rằng tương lai 2 tháng nữa, 3 tháng nữa, công ăn việc làm không còn, rồi chúng ta sẽ ra sao. Nhưng chính vì đời sống nó vốn là thay đổi, chính bởi vì vô thường là bản chất của nó, cho nên chính ở trong đen tối mà ta có thể có hy vọng. Bởi vì cơn đại dịch này đã đến, rồi nó sẽ đi. Một ngày nào đó nó sẽ đi qua, nó sống ở mãi với chúng ta như thế này. Cho nên như một người con Phật, chúng ta có thể thất vọng, chúng ta có thể bất mãn, chúng ta có thể đau buồn đủ thứ, nhưng chúng ta không bao giờ tuyệt vọng hết tất cả. Vẫn còn đó hy vọng cho một ngày mai, khi cơn đại dịch này qua đi, con người sẽ học được nhiều bài học hơn từ ở nơi cái cơn đại dịch này, để có thể làm cho cái thế giới và cuộc sống của con người trên mặt đất này được an toàn hơn, được tốt đẹp hơn. Đây chính là cái lúc chúng ta hãy quán chiếu vào trong cái tính cách vô thường của tất cả mọi sự, quán chiếu vào trong cái sự thay đổi chóng vánh của thế giới và của xã hội, quán chiếu vào ở trong cái sự tan vỡ không ngừng tất cả mọi thứ ở trên mặt đất này. Quán chiếu để làm gì thưa quý vị? Quán chiếu để mình thấy rõ cái sự thật vô thường của nó, để mình có thể biết chấp nhận cái sự thật vô thường ấy, để chúng ta không còn sống trong cái ảo tưởng thường có của những sự vật vô thường trong từng giây phút, từng ngày, từng giờ ấy nữa. Quán chiếu để chúng ta biết chấp nhận cái sự thật vô thường, và để ta có thể tập sống quen với những thay đổi ở trong thế giới, với những thay đổi ở trong xã hội. Chúng ta đã từng ngủ yên ở trong một cuộc sống tưởng rằng nó bình an mãi mãi, nhưng không, bình an nào rồi cũng sẽ qua đi hết. Con người cuối cùng rồi sẽ đối diện với những vấn đề của nó. Đâu có cái bình an mãi mãi đâu quý vị. Thế giới này thay đổi từng giờ từng phút, và đây chính là lúc con người hãy quán chiếu vào sự thay đổi ấy, để mình tập sống với những thay đổi, tập sống với những bất trắc, tập sống với cái cơn vô thường như một sự thật của muôn đời. Hãy tập sống với những thay đổi ấy, để mình vận dụng tất cả khả năng thích nghi của mình. Và đây là cái điều ta có thể nhìn thấy ra được. Ai là người có khả năng thích nghi với những cái thay đổi của xã hội, thì thưa quý vị, người đó sẽ có được niềm bình an ở trong tâm hồn và sự an lạc ở trong cuộc sống hơn. Những con người không biết thích nghi, không biết chấp nhận sự thật vô thường, không có cái khả năng thích nghi với những đổi thay của xã hội, những con người đó đau khổ, thất vọng, và tuyệt vọng vô cùng. Thế giới vốn là như thế, xã hội vốn đã đổi thay như thế. Khi mà ta không thể làm gì để thay đổi xã hội, khi ta không thể làm gì để thay đổi cái cuộc thể vô thường ở chung quanh mình, thì điều quan trọng chính là chúng ta phải thay đổi chính chúng ta, thay đổi cái tâm của chúng ta, cái cách hành xử của chúng ta ở trong cuộc sống hàng ngày, cái thái độ tâm linh của chúng ta trước tất cả mọi sự. Ai là người biết thay đổi như thế? Người đó dễ dàng chấp nhận những sự thật đến và đi giữa cuộc đời này. Người đó sẽ tìm được niềm bình an của tâm hồn giữa bao những biến động từng khiến cho bao kẻ hoang mang và hoảng sợ. Hãy biến tất cả những gì là tiêu cực, là buồn đau, trở thành những gì tích cực. Đó là thêm một bước để chúng ta có thể chuyển hóa những hoàn cảnh hiện nay. Thay vì ngồi đó than thở trách móc, thay vì ngồi đó sợ hãi, lo âu và tuyệt vọng, chúng ta hãy mượn cái hoàn cảnh này như một cơ hội để mình trở về với chính bản thân mình, để mình trở về với gia đình, cha mẹ, con cái của mình. Chúng ta đã từng sống, đã từng bon chén vật lộn cho cuộc đời, và đã không có bao nhiêu thì giờ dành cho những người yêu thương chung quanh mình. Đây chính là cái cơ hội để cho vợ chồng có thể có nhiều thì giờ cho nhau, để cha mẹ có thể quan tâm nhiều hơn, chăm sóc cho con cái của mình nhiều hơn, và để cho con cái có thể tỏ được tất cả tấm lòng yêu thương với cha mẹ của mình. Hãy biến những gì đang tiêu cực đó trở thành những gì tích cực trong cuộc sống đi quý vị, và từ đó mà ta có thể tìm lại được niềm yêu thương và hạnh phúc mà cuộc sống bon chen ở trong xã hội từng cướp mất đi ở mỗi người chúng ta, mỗi gia đình của chúng ta ở đây. Đó là cách để chúng ta có thể chuyển hóa được những cái hoàn cảnh đau thương này thành những yếu tố, thành những cái cơ hội mà ta có thể tìm lại được những cái niềm hạnh phúc an vui ở trong cuộc sống này. Thêm nữa thưa quý vị, bài học nào cho chúng ta ở đấy? Đó là chúng ta hãy học lại cái bài học của nhân quả. Không có cái gì tự nhiên sinh hết tất cả, cũng chẳng phải là tai họa của bất cứ một đấng thần linh nào gieo rắc cho con người ở trên mặt đất này hay cả quý vị. Nền văn minh vật dục này đã từng đưa con người tới bao nhiêu những tiến bộ, cho con người biết bao nhiêu tiềm nghĩ, đem lại cho con người biết bao nhiêu phương tiện, máy móc cơ khí. Nhưng cũng nền văn minh này chỉ không gì khác đã từng làm cho cái bầu khí ô nhiễm đầy dậy trên mặt đất, từ trên không cho đến biển cả, đến sông ngòi. Cũng nền văn minh này chỉ không gì khác đã tạo ra bao nhiêu khói độc hàng ngày trong cái cuộc sống của con người. Cũng từ cái nền văn minh chúng ta đã thù hưởng nơi đây là kết quả của việc bao nhiêu những khai thác tài nguyên vô tội vạ để biến những gì tươi mát trở thành những gì độc hại. Và không ai có thể nói chắc chắn được rằng những thảm họa của cơn đại dịch Covid ngày nay không phải là từ những cái thứ độc hại mà chính con người đã thải ra ở trong cuộc sống. Rất có thể cái con virus đấy là thiên nhiên tạo nên. Rất có thể con virus đấy là từ ở nơi những gì độc hại mà con người đã tạo tác nó ra. Nhưng dù muộn dù không, thưa quý vị, ta cũng phải nhìn rõ ra một sự thật. Đó là nếu con người không thay đổi, nếu chúng ta không thay đổi, thì rồi hết cơn đại dịch này, rồi sẽ tới cơn đại dịch khác. Hết khủng hoảng này, rồi sẽ tới khủng hoảng khác. Hãy thay đổi. Thay đổi cách suy nghĩ của mình, thay đổi cách hành xử của mình trong cuộc sống, thay đổi cái cách sống của mình trong cuộc sống hàng ngày, để cho con người của mình tươi mát hơn, để cho cái đời sống này bớt ô nhiễm hơn, để cho cái thế giới này trở thành một nơi chốn an toàn và đẹp đẽ hơn. mong tất cả đại chúng hãy cùng nhau hướng về một tương lai tốt đẹp như thế. Trong khi chúng ta đang sống trong cái cơn đen tối của cái cơn đại dịch toàn cầu COVID-19 này đây. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thương ta đứng giữa nơi này, bao la trời đất mà say ngục tù. Xuân qua hạ tới rồi thu, vô thường vẫn đến đuôi mù cõi đêm. Biển xa sóng rộn êm, nào ngờ nước cuốn vang dền bờ đê. Âm ầm đã vẫn mù mê, sát na chẳng đợi nẻo về tu sinh. Rồi mai khói quyện thân mình, chiếc thân tứ đại mặc tình bỏ rơi. Thương thân nói chẳng nên lời, còn ai mắt chẳng lệ rơi.
Tiểu đồng theo chân sư phụ viếng đồng dạo non, nguyện ôm pháp giới cho tròn, cam lộ từng giọt soi mòn vô minh. Thông dong một cõi một mình, khuya ngồi tĩnh tọa đắm mình trong im. Tám năm ta đã đi tìm, hôm nay mới thấy cửa thiền xa xa. Mỗi ngày mỗi lánh ta bà, mỗi giây mỗi phút cố xa bụi trần. Rồi đây sẽ có ngày gần, cửa thiên mở rộng, Chúa ngân mời vào. Thong dong ngày tháng tiêu dao, theo chân sư phụ đi vào cửa không. Buông luôn pháp giới chất chồng, thong dong là vậy, là không tròn đầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.